Huyền Thiên, chương 17, dị biến của cự thạch thượng. Góc truyện audio.com, màn đêm lại một lần nữa bao trùm khắp đế quốc Cát Ương cổ lão. Đó là một đêm trời quang mây tạnh, trên bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao sáng ngời chói mắt. Chúng từ cổ chí kim luôn vận hành theo một quỹ tích bất biến. Quỹ tích vận hành của chúng dưới bầu trời đêm tạo ra vô số tinh giả với lực lượng và năng lực vô cùng thần bí. Dương Thiên Lôi là một trong vô số tinh giả đó. Lúc này hắn đang đứng trên khối đá lớn bên trong sân ký túc xá, chuyên tâm hấp thu tinh thần lực rèn luyện thân thể của mình. Khối thạch đầu này chính là một mảnh vỡ lớn nhất từ khối cự thạch khi Dương Thiên Lôi xuyên việt bị lực lượng thần bí đánh nát thành nhiều mảnh. Không hiểu vì sao trước khi trọng sinh, Dương Thiên Lôi tựa hồ đối với khối cự thạch này có một tình cảm kỳ lạ. Đại đa số lần tu luyện của hắn đều diễn ra trên khối cự thạch này. Hơn nữa, mỗi khi tâm tình không tốt, hắn cũng đều rất thích ngồi thư ra trên khối cự thạch này. Nói như vậy, trong 11 năm nhân sinh ngắn ngủi của Dương Thiên Lôi kiếp trước, ít nhất có non một nửa thời gian là trải qua trên khối cự thạch này. Khối cự thạch này đối với Dương Thiên Lôi kiếp trước tựa hồ có một lực hấp dẫn kỳ lạ nào đó, đến nỗi vô luận là khi vui vẻ hay phiền muộn, hắn đều chia sẻ với khối cự thạch này một cách vô ý thức. Lại nói tiếp, hắn cũng thực sự là quá đáng thương. Một thiếu niên mới 11 tuổi, bị cái ô danh phế tài áp bách đến thành ra như vậy, thậm chí chỉ có thể chia sẻ tâm tình với một khối thạch đầu, thật sự là quá thê lương. Bất quá, khối cự thạch này đích xác có chút yêu nghiệt, tựa hồ thực sự có thể cảm thụ được tâm tình của Dương Thiên Lôi. Mỗi khi Dương Thiên Lôi tâm tình kích động, ngồi trên khối cự thạch này liền rất nhanh có thể bình tĩnh trở lại. Cho nên Dương Thiên Lôi cho đến hiện tại vẫn không hề có khuynh hướng bị tự kỷ, cũng là nhờ cùng tảng đá này giao lưu không ít. Nhưng nếu đã dung nhập linh hồn Dương Thiên Lôi trước khi trọng sinh, cũng dung nhập cả tính cách của hắn, theo thói quen hành động, nhờ cự thạch mà ổn định tâm tình cũng coi như rất có lợi. Dương Thiên Lôi vẫn thường xuyên tu luyện trên mảnh vỡ của khối cự thạch này. Lúc này, vô số tinh thần lực quay chung quanh cơ thể Dương Thiên Lôi, vận hành theo một quỹ tích kỳ lạ. Đây chính là cảnh tượng đặc biệt sau khi tu vi đạt tới cảnh giới tinh giả cấp 2 đỉnh phong, bắt đầu trùng kích tinh giả cấp 3. Đọc truyện online, đây là một đêm cuối cùng trước kỳ tỷ thí người mới. Sau 9 ngày khổ tu, đã giúp Dương Thiên Lôi củng cố cảnh giới cửu chuyển nhập thể, đạt tới cấp 2 đỉnh phong, bắt đầu trùng kích cảnh giới tinh giả cấp 3. Tinh giả cấp 3, con đường tu luyện của tinh giả chính thức bắt đầu, cũng chính tại thời gian này, thể chất ngũ hành của tinh giả, loại thuộc tính tinh thần lực nào thích hợp với tinh giả mới bắt đầu hiển lộ. Thời điểm này đối với Dương Thiên Lôi mà nói cũng là thời khắc mấu chốt. Tuy rằng cửu chuyển dịch cân kinh cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là công pháp cơ sở, mặc dù có thể khiến hắn được lợi cả đời, nhưng muốn thực sự để thăng thực lực hay cần đề thăng cảnh giới cũng phải học tập một bộ võ kỹ tinh giả tương ứng mới có thể được. Hạt tinh thần lực căn bản càng tụ càng dày cũng bắt đầu từ từ rót vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Tất cả nhìn qua đều rất thuận lợi, chỉ cần hấp thu tinh thần lực vào trong cơ thể thành. Góc truyện audio.com, công, phá tan cảnh giới tinh giả cấp 2, những tinh thần lực này sẽ dựa theo thuộc tính đặc biệt của cơ thể tiến hành vận chuyển theo quy luật riêng. Từ nay về sau, Dương Thiên Lôi cũng sẽ có được thuộc tính ngũ hành, trở thành tinh giả chân chính. Có một chút kỳ quái duy nhất chính là, số lượng tinh thần lực mà Dương Thiên Lôi ngưng tụ lúc này có lẽ đã nhiều lắm. Nói chung, tinh giả vốn có càng nhiều ngũ hành thể chất khi nỗ lực trùng kích cấp 3, khả năng ngưng tụ tinh thần lực càng nhiều. Đây là bởi vì càng nhiều thuộc tính thể chất càng có thể hấp thu nhiều tinh thần lực thuộc tính khác nhau, số lượng đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Ví dụ như tinh giả song thuộc tính kim mộc sẽ ngưng tụ được càng nhiều tinh thần lực hơn so với tinh giả đơn độc thuộc tính kim. Nhưng tinh thần lực Dương Thiên Lôi ngưng tụ được thật sự nhiều lắm. Tựa hồ song, thậm chí tam thể chất đều không ngưng tụ được nhiều tinh thần lực như vậy. Mà vượt lên trên tam thể chất tại toàn bộ đại lục Thiên Huyền đều là tồn tại như lông phượng sừng lân, là tinh giả cực kỳ có tiềm lực, là cực phẩm trong cực phẩm. Lại qua khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Dương Thiên Lôi rốt cục hấp thu toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ được vào trong cơ thể, cũng bắt đầu tỉ mỉ quan sát quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực. Một lúc lâu sau, Dương Thiên Lôi đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Kháo, sao có thể như vậy? Dương Thiên Lôi phát hiện tinh thần lực trong cơ thể mình rõ ràng không hề vận chuyển theo quy luật bình thường, chỉ là một đám hỗn độn, một đám năng lượng khí lưu hỗn độn. Đây là chuyện gì? Phải biết rằng, thuộc tính tinh thần lực khác nhau, quỹ tích vận hành trong cơ thể người cũng không giống nhau, lúc này mới có thể từ các chất đơn giản, biến thành các hợp chất phức tạp tạo ra các công năng kỳ diệu khác nhau. Giống như than củi và kim cương, đều là cùng một loại nguyên tử cấu thành, chỉ bởi vì phương thức tổ hợp và quy tích vận hành khác nhau, mà tạo thành sự khác biệt thật lớn. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định là, bất cứ là vật chất gì, đều có quy tắc vận hành riêng, hơn nữa, loại quy tắc này luôn luôn theo một quy luật nhất định. Trong ngũ hành tinh thần lực kim sắc bén, mộc sức sống, thủy mềm mại, hỏa hung hãn, thổ trầm trọng. Mỗi loại đều có năng lực thần thông do quy luật vận chuyển khác nhau của tinh thần lực mang lại. Mà tinh thần lực vận chuyển không hề có quy luật sẽ không mang đến bất cứ năng lực thần thông tương ứng nào. Trừ phi là tu luyện 5 loại thuộc tính tinh thần lực đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, ngũ hành hợp nhất khiến cho tinh thần lực trở thành có thể thao túng được hỗn độn khí ngũ hành. Loại cảnh giới này thực sự không phụ thuộc vào thuộc tính tinh thần lực cũng so với bất kỳ thuộc tính ngũ hành nào đều cường đại hơn vô số lần. Tuy nhiên, những nhân vật này đều là nhân vật có thể hủy thiên diệt địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dương Thiên Lôi dù tự đại tới đâu cũng không có khả năng cho rằng mình chỉ là một tinh giả nho nhỏ, lại sẽ có được ngũ hành hợp nhất hỗn độn chi khí. Như vậy còn lại khả năng duy nhất chính là, hắn là người trời sinh phế căn. Cách chương.